chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa cảm tạ. Mùa tạ ơn năm nay, có lẽ những ơn phước Chúa ban chúng ta trong năm qua dường như chưa đem đến cho chúng ta sự thỏa lòng, vừa ý. Nhưng nếu bình tâm kiểm lại các ơn phước thuộc thể và thuộc linh Chúa ban trong năm qua, chúng ta cảm thấy phước hạnh vô cùng. Vào tháng 2 năm 1997, ông Bill Gates là tổng giám đốc của hãng Microsoft và cũng là nhà tỷ phú giàu nhất thế giới, đã đến để thuyết trình trước 1.500 người tại thành phố Seattle trong buổi họp hàng năm của tổ chức American Association for the Advancement of Science. Sau phần thuyết trình, trong tiết mục hỏi đáp, bác sĩ John Cantwell Kylie đã đứng lên và hỏi Bill Gates, nếu ông vì một lý do nào đó bị mù, thì ông có dám đổi hết tài sản của mình nếu được lại thị giác không? Bill Gates trả lời, dĩ nhiên là tôi sẽ đổi tất cả tài sản của tôi để có thị giác. Câu trả lời của Bill Gates cho thấy chúng ta đang có mắt để xem, tai để nghe, miệng để nói, chân để đi, là những ơn phước Chúa ban. Tất cả những ơn phước dù lớn hay nhỏ đều đến từ Thiên Chúa, là đấng luôn yêu thương con cái Ngài. Thi Thiên 103 câu 1 và câu 2 chép, hỡi linh hồn ta, khá người khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.
Ngợi khen Thiên Chúa đời đời, hòa lên câu chúc ngàn lời, cùng suy tôn Chúa, Đức cứu Chúa con vinh hiển danh. Chúa đấng cứu chúa con vinh hiển ra ngài, đời con cung hiến cho ngài, nguyện đem cuộc sống dâng ngài, đời con yêu chúa trọn đời, sống cho Giêsu. Người khen thiên chúa bằng
Mai Hậu vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sống Biết Ơn Ngài, một sáng tác của Châu An Phước. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào tháng 11 là bước vào mùa tạ ơn. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, có lẽ chúng ta thấy khó mà tạ ơn. Chúng ta nghĩ rằng có gì đáng cho chúng ta tạ ơn Chúa đâu. Nhiều người đang mất việc làm. Có những người gặp khó khăn về kinh tế, một số khác phập phồng lo sợ không biết tương lai sẽ đi về đâu. Thật ra, trong hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta vẫn có thể tạ ơn Chúa mới là điều đáng nói, vì tạ ơn không phải là câu nói đầu môi chót lưỡi, mà là một thái độ cảm tạ, một tinh thần biết ơn. Thái độ cảm tạ hay tinh thần biết ơn là nhìn vào sự việc với một cái nhìn tích cực, trông thấy những gì mình còn và mình đang có hơn là những gì mình không có hay mất mát. Người tiêu cực hay bi quan thì lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những điều xấu hay là những mất mát của mình, và vì vậy thường thiếu lòng biết ơn. Một đứa con được cha mẹ cung phụng cho đầy đủ không thiếu gì cả. Rủi một hôm không có thức ăn hay là không có món đồ chơi mà mình thích, em đã than phiền khó chịu dậy nảy. Hẳn cha mẹ lấy làm phiền vì có một đứa con như vậy. Một người chồng được vợ lo cho cơm nước tươm tất, nhưng một hôm vì bận hay đau ốm, cơm nước không có sẵn, mà người chồng tỏ vẻ tức giận hay khó chịu, thì đó không phải là một người có tinh thần biết ơn. Chúng ta được hưởng bao nhiêu ân phúc mà không tạ ơn Chúa, đến khi gặp khó khăn lại than phiền oán trách, thì thật là thiếu tinh thần biết ơn. Chính vì vậy mà tinh thần cảm tạ và lòng biết ơn trong hoạn nạn khó khăn mới là điều quý. Trong quyển sách Người Đàn Bà Hạnh Phúc nói về cuộc đời của một thiếu phụ đại Hàn, tác giả kể lại một biến cố đau thương trong đời bà khi chồng chết, con chết, không còn chỗ để ở. Bà cầu nguyện và than với Chúa. Chúa ơi, con mất tất cả, mất chồng, mất con, mất nhà cửa, không còn gì cả. Đang khi cầu nguyện như vậy thì bà được nghe những lời nhắc nhở như của Chúa đến với bà như sau. Con ơi, con nói con mất những thứ đó sao? Con có ra đời với những thứ con vừa kể không? Nếu con ra đời không có những thứ đó, thì sao con gọi là mất được? Đây cũng là câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra cho chính mình trước những mất mát trong đời sống. Thánh Kinh ghi lại câu chuyện của một người tên là Gióp. Ông được Chúa ban phước cho giàu có và có 10 người con. Nhưng trong cùng một ngày, cướp bóc, thiên tai xảy đến liên tiếp, hủy hoại hoàn toàn gia sản và cả 10 người con của ông đều chết. Trước hoàn cảnh đó, thay vì oán trách Chúa, ông Gióp đã nói, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Chúa đã ban cho, Chúa lại cất đi, đáng ca ngợi danh Chúa. Vẫn chưa hết, chính bản thân của ông sau đó bị bệnh ung độc từ đầu đến chân, và vợ ông xúi ông hãy phỉ báng Chúa và chết đi. Ông Gióp đã nói với vợ những lời như sau. Phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy. Còn tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Đó thật là một tinh thần cảm tạ và biết ơn thật sự. Có lẽ bạn sẽ cho rằng thánh nhân vĩ nhân mới làm như vậy nổi, tôi chỉ là người phàm yếu đuối, làm sao xử sự như vậy được? Vâng, tự chúng ta không phản ứng như vậy được. Nhưng nó đòi hỏi một lòng tin mãnh liệt vào ơn thần hữu của Thiên Chúa. Và đó là điều mà chúng ta cần có hôm nay. Quý thính giả đang nghe câu chuyện phúc âm của chương trình phát thanh Tin Lành. Và khi nói đến phúc âm, chúng tôi muốn nói đến ơn cứu rỗi được thực hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin nơi Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, chịu chết vì tội của chúng ta. Đức tin nơi Chúa sẽ giúp đem chúng ta ra khỏi những đám mây đen tối của cuộc đời. Và dù khi phải sống trong những hoàn cảnh đen tối, đức tin nơi Chúa sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện và sẽ có thể tiếp tục sống với tinh thần cảm tạ và với lòng biết ơn. Đứa con sẽ biết ơn cha mẹ khi lớn lên nếu lúc nhỏ được cha mẹ dạy bảo và khép vào kỷ luật. Một ông thầy khó thường là một ông thầy giúp học trò học được nhiều. Tương tự như vậy với những nhà dìu dắt thể thao, những huấn luyện viên, những người chỉ huy mà chúng ta thấy như quá nghiêm khắc. Thiên Chúa đặt chúng ta vào những hoàn cảnh khó để dạy dỗ chúng ta. Chúng ta cần sống với lòng biết ơn hơn là than phiền oán trách. Và chúng ta cần nhìn lại những gì mình đang còn và đang có hơn là những gì mình đã mất mát. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm là một trong những người phải sống trong nhiều trại giam sau năm 1975. Trong những ngày lao tù đó, nhạc sĩ đã viết ca khúc Tạ ơn và tôn vinh mà chúng ta sẽ cùng nhau nghe sau đây. Ca khúc này cho chúng ta thấy một tinh thần biết ơn thật sự của một người kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa để tạ ơn Ngài trong an bình sung sướng cũng như trong hoạn nạn khó khăn. Ước mong đó cũng là tinh thần biết ơn của mỗi chúng ta trong mùa tạ ơn năm nay.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoan nhiên, gia đình đầm ấm sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Tôn vinh Giê-xu, tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi khi lên hoàn nạn, muộn phiền cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giê-xu hồn tôi thảnh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nguyện cùng Ngài Ngài cứu giúp lo toan, tạ ơn Thiên Chúa trong lòng hân hoan. Chúa sáng thương thân tôi là kẻ tội nhân, trên thập tự giá chết thay cho tôi, Cha sống nợ trần. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Tôn vinh Giê-xu, tạ ơn Chúa tôi, trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, khi lâm hoạn nạn muộn phiền cay đắng trong đời, trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giê-xu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan, xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan, tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình những tuần trước đây, chúng tôi có trình bày về những lý do tại sao thanh thiếu niên ngày nay dễ ngã vào cám dỗ tình dục. Trước sự lan tràn của tội lỗi trong xã hội Tây Phương cũng như xã hội Đông Phương, đặc biệt là những tội liên quan đến luân lý và tình dục. Chúng tôi biết quý vị phụ huynh có con em trong tuổi thanh thiếu niên rất là lo lắng. Chúng ta không biết làm thế nào để giúp con cái giữ đời sống đạo đức, tránh lối sống sa đọa, nhất là tránh đi đến chỗ có quan hệ tình dục với bạn trai, bạn gái, với người không phải là vợ chồng của mình. Tuy ngày nay, vì ảnh hưởng của tiêu chuẩn đạo đức suy đồi trong xã hội, một số người trẻ Việt Nam có lối sống bừa bãi, thác loạn, nhưng cũng vẫn có những bạn trẻ muốn giữ đời sống trong sạch. Các bạn này thường nói, chúng em yêu nhau và muốn giữ tình yêu của chúng em trong sạch cho đến ngày cưới, nhưng làm sao biết khi nào cám dỗ đến để mà tránh, và mình có thể làm gì để tránh cám dỗ. Vì lý do đó, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số những điều chúng ta có thể làm hoặc là chúng ta cần nghĩ đến để giúp chúng ta tránh rơi vào cạm bẫy của cám dỗ về tình dục. Người ta thường nói tình dục giống như lửa. Khi đã bén thì cháy bùng lên rất nhanh, rất mạnh, không gì có thể ngăn chặn được. Vì lửa nguy hiểm như thế nên chúng ta không đùa với lửa, chúng ta phải tránh lửa thật xa. Tương tự như thế, một trong những bí quyết để không bị cám dỗ về tình dục là đừng đùa với cám dỗ, nhưng phải tránh xa cám dỗ. Đối với các bạn trẻ đang trong thời gian tìm hiểu để đi đến hôn nhân, nếu muốn tránh bị cám dỗ về tình dục, các bạn cần thực hành những điều sau đây. Thứ nhất, đừng đi riêng với nhau ở nơi vắng vẻ. Mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo nổi tiếng thế giới, đã nói: khi hai bạn trẻ đi riêng với nhau, luôn luôn có một nhân vật thứ ba đi theo, đó là quỷ Satan. Nó đi theo để cám dỗ hai người phạm tội. Nếu ghi nhớ điều này, các bạn sẽ luôn luôn cẩn thận, không bao giờ đi riêng với nhau đến những nơi vắng vẻ, cách biệt với người chung quanh. Vì trong những nơi đó, các bạn sẽ bị cám dỗ và sẽ ngã vào tội lỗi một cách dễ dàng. Thánh Phi-e-rơ dạy chúng ta như sau: hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ma quỷ luôn luôn tìm cơ hội để kéo chúng ta vào tội lỗi. Nhưng không phải người nào ma quỷ cũng nuốt được. Nó chỉ tìm đến những người nào nó biết nó có thể nuốt được mà thôi. Nếu chúng ta tỉnh thức và tiết độ, tức là nếu chúng ta biết nguy hiểm của cám dỗ và cẩn thận đề phòng hoặc tránh xa, thì ma quỷ không cám dỗ chúng ta được. Nếu các bạn muốn giữ cho tình yêu của mình được trong sạch, tốt đẹp, nhưng không cẩn thận mà cứ lén lút gặp nhau ở những nơi riêng tư, vắng vẻ, không sớm thì muộn, các bạn cũng sẽ ngã vào tội lỗi. Điều thứ hai chúng ta cần tránh, đó là đừng đi riêng với nhau trong đêm tối. Bóng tối luôn luôn đồng lõa với tội lỗi. Nếu muốn tránh tội lỗi, chúng ta phải tránh xa bóng tối. Tục ngữ ta cũng có câu: đi đêm có ngày gặp ma. Người nào cứ đi vào những chỗ tối tăm, nhiều cám dỗ, thì thế nào cũng ngã vào tội lỗi. Có những người vì thích phạm tội nên cố tình đi vào nơi tối tăm. Đây là điều dại dột và nguy hiểm. Chúa cứ thế biết rõ con người khi Ngài phán: ánh sáng trời đã soi chiếu thế giới, nhưng người ta thích bóng tối hơn ánh sáng, vì họ làm những việc ám muội. Ai làm việc gian ác đều ghét ánh sáng, không dám đến gần ánh sáng, vì sợ tội ác mình bị phát hiện. Ngược lại, người làm điều chân thật thích gần ánh sáng, vì ánh sáng phát hiện công việc tốt đẹp họ làm theo ý muốn Thượng Đế. Nếu chúng ta không làm điều gì mờ ám hay xấu xa, chúng ta sẽ không muốn đi vào chỗ tối. Tại sao các cặp tình nhân thích hẹn hò nhau ban đêm ở những chỗ tối không ai nhìn thấy? Vì họ làm những điều mà nếu đưa ra ánh sáng thì thật là xấu hổ. Nếu muốn tránh cám dỗ, chúng ta phải tránh bóng tối. Hãy tránh đi với nhau vào những nơi tối như rạp hát hay phòng trà hay chỗ khiêu vũ. Cũng tránh đi với nhau trong đêm khuya, vì đây là những lúc và những nơi chúng ta dễ ngã vào tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng ta, người lớn tuổi cũng như người trẻ tuổi, luôn luôn đi trong ánh sáng của Chúa để được tâm giao với Chúa, hầu có thể tránh xa tội lỗi và có sức của Chúa để chiến thắng cám dỗ. Một điều khác nữa mà các bạn trẻ cần làm để tránh bị lôi cuốn vào cám dỗ tình dục, đó là các bạn cần giữ cách ăn mặc, nói năng và hành vi cử chỉ đứng đắn. Khi hai bạn nam nữ gặp nhau là tự nhiên đã có sự thu hút lẫn nhau. Vì vậy, trong thời gian yêu nhau, các bạn cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, trong hành động cử chỉ, và nhất là trong cách ăn mặc, để sự thu hút tự nhiên giữa nam nữ đó không trở thành cám dỗ về tình dục và khiến các bạn phạm tội. Các anh thường bị cám dỗ qua đôi mắt, vì thế cách ăn mặc của các cô là điều rất quan trọng. Để giúp cho người bạn trai của mình không bị cám dỗ, các cô cần phải ăn mặc kín đáo và đứng đắn. Những quần áo quá chật, quá ngắn và quá mỏng là những điều các cô phải tránh. Những người con gái ăn mặc không đứng đắn, không đàng hoàng, thường là những người không đứng đắn và lắm khi còn là nguy hiểm nữa. Đây là điều các anh cần để ý. Đó là những người con gái không có đức hạnh, tức là không có vẻ đẹp bề trong, thì thường dùng cái đẹp bề ngoài để thu hút người khác phái. Vì thế nếu muốn có một người vợ hiền, đạo đức, các anh không nên chạy theo những cô gái ăn mặc theo thời trang và trang sức lòe loẹt. Kinh Thánh cũng để ý nhiều đến cách ăn mặc của phái nữ. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên các bà, các cô như sau. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt. Nhưng hãy tìm kiếm trang sức bề trong, giấu ở trong lòng. Tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Có lẽ một số các cô sẽ nói rằng tôi phải ăn mặc theo thời trang, nếu không thì bị chê là lỗi thời, là quê mùa. Nếu lúc nào chúng ta cũng muốn chạy theo những thời trang mới nhất và những thời trang quá đáng của đời, thì có thể lắm là chúng ta không có một mục tiêu cao đẹp cho đời sống của mình. Hơn nữa, ăn mặc theo thời trang và ăn mặc không đứng đắn là hai điều khác nhau. Các cô có thể ăn mặc những kiểu áo kín đáo và đứng đắn mà vẫn rất trang trọng và hợp thời trang. Cách ăn mặc cũng như cách trang điểm của một người cho ta biết khá nhiều và khá đúng về đời sống đạo đức của người đó. Có nhiều người ngã vào tội lỗi không phải vì hoàn cảnh hay vì một điều gì khác, mà vì cách ăn mặc không đứng đắn, hoặc là những lời nói, những cử chỉ thiếu suy nghĩ của chính mình. Điều thứ tư chúng ta có thể làm để tránh ngã vào cám dỗ tình dục, đó là chúng ta nên tránh đọc những sách báo đồi trụy hay xem những phim ảnh không đứng đắn. Ngày trước người ta phải len lỏi vào những khu phố dơ bẩn, phải lén lút tìm kiếm mới có những sách vở và phim ảnh đồi trụy. Nhưng ngày nay, những thứ này bày bán khắp nơi. Những hình ảnh dâm ô không những đầy dẫy ngoài đường phố, mà còn tràn vào nhà chúng ta qua sách báo, qua TV và video. Thật, quỷ Satan đang tấn công mọi người, đặc biệt là giới trẻ trong phương diện tình dục, để khiến con người sa đọa phạm tội mà không biết chán. Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của thế giới này, và ở trong một trận chiến tâm linh thật là kinh khủng. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ thua và sẽ ngã chết một cách thảm thương. Vì thế, các bạn hãy cẩn thận, hãy vứt bỏ đi tất cả những sách vở hay tranh ảnh có thể đầu độc tâm trí các bạn và đưa các bạn đến chỗ phạm tội. Đừng bao giờ đụng đến những cuộn video dơ bẩn, cũng đừng rủ nhau đi xem những cuốn phim thiếu đứng đắn. Nếu xem thường những điều đó, chúng ta không tránh được tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận. Không chỉ vứt bỏ những rác rến làm dơ bẩn tâm trí chúng ta cũng cần trau dồi tâm trí bằng những điều thanh cao, trong sạch và hữu ích. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh là lời Chúa, cũng hãy đọc những sách báo có tính cách ghi dựng và giáo huấn con người trong đời sống đạo đức. Người ta thường nói, chúng ta đọc cái gì hay đọc sách gì, thì chúng ta sẽ trở nên giống như vậy.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa vừa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài. Tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến sao quá là thường, vun tươi tâm linh thấm tươi mỗi ngày.
trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến sâu quá là thường, vun tưới tâm linh thắm tươi mỗi hình ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến sâu quá là thường, vun tưới tâm linh thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi. Ngài luôn
để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Tố Hà vừa trình bày ca khúc Đời tôi có Chúa, nhạc và lời Trần Văn Trọng.
Con giáng ô trần, cảm ơn thượng đế mang thai gian ác thế nhân. Cảm ơn thượng đế ban cho ơn phước dậy đời, lòng con biết ơn Ngài Giêsu. Cảm ơn Ngài luôn Giêsu. Xin Chúa chúc ta ngợi khen Ngài mãi. Giêsu muôn muôn năm sống mãi đây, lắng tiếng chúc tôn Chúa cứu người và dẫn dắt hoài. Cảm ơn bước theo Ngài, cảm ơn thượng đế đem con nay sống cho Ngài. Cảm ơn thượng đế con xin dâng Chúa tất lòng hầu việc Chúa. con hứa luôn đời đời Chúa sẽ hồi giáng, đem con vô nước trên trời, sống với Ngài mãi trong nơi vinh hiển an bình, là nơi Chúa Giêsu sẵn dành thương cho người tin. Giêsu, vô tôi là chân Chúa.
Thưa quý thính giả, cảm tạ là cử chỉ bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với người làm ơn cho mình. Dù có tính cách cộng đồng hay cá nhân, sự tạ ơn cần có đối tượng để nhận sự cảm tạ. Bà Harriet Martineau là một người vô thần. Một buổi sáng đẹp trời mùa thu, bà rủ một người bạn đi dạo bộ. Trước cảnh đẹp của mùa thu, với ánh nắng lấp lánh xuyên qua lớp sương mù mỏng, những chiếc lá đang đổi màu thật đẹp trên hai hàng cây bên đường, bà Harriet Martineau đã buộc miệng nói: "Ồ, thật tuyệt vời. Tôi cảm tạ về tất cả vẻ đẹp này." Người bạn tin nhận Chúa đứng bên cạnh bà quay sang hỏi: "Bạn ơi, nhưng bạn cảm tạ ai?" Đó cũng là câu hỏi chúng ta cần suy nghĩ nhân mùa tạ ơn. Chúng ta cảm tạ ai? Trong phạm vi gia đình, chúng ta luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình, đặc biệt là vào ngày lễ Hiền Mẫu trong tháng 5 và lễ Từ Phụ trong tháng 6. Nhưng đối tượng nhận lãnh sự cảm tạ trong ngày lễ tạ ơn vào thứ năm tuần lễ thứ tư của tháng 11 là ai? Theo lịch sử ghi lại, thì mục đích của lễ tạ ơn là để con người cảm tạ Thiên Chúa. Cho nên lễ tạ ơn chưa đầy đủ ý nghĩa nếu chúng ta chưa cảm tạ Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta một cách kỳ diệu lạ lùng. Và Ngài cũng là đấng yêu thương, muốn con người luôn ở trong sự thông công mật thiết với Ngài. Tác giả Thi Thiên thứ 100 nhắc đến đối tượng chính của sự cảm tạ như sau: "Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho Chúa, hãy vui vẻ phụng sự Chúa, hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài. Hãy biết rằng Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài làm nên chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ca ngợi mà vào sân Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài, vì Chúa là thiện, tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi, lòng thành tín Ngài còn đến đời đời." Thi thiên này không kể ra chi tiết những ơn phước, nhưng chú trọng vào đối tượng của sự cảm tạ là Chúa. Lý do dễ hiểu và chính đáng, vì Ngài là Thiên Chúa, là đấng chủ tể quyền năng mà tất cả mọi người trên trái đất có bổn phận phải ca ngợi, cảm tạ Ngài. Nhưng quan trọng hơn thế nữa, chính Ngài là đấng trực tiếp liên quan đến sự hiện hữu và cuộc sống của con người. Thi thiên thứ 100 cho chúng ta biết Thiên Chúa tạo dựng nên con người để con người thông công cùng Thiên Chúa. Câu 3 phần A của thi thiên này cho chúng ta biết chính Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Ngài làm nên chúng ta thuộc về Ngài. Thánh Kinh cho chúng ta biết con người được Thiên Chúa tạo dựng nên theo hình ảnh Ngài. Hiện nay, nhiều khoa học gia bắt đầu công nhận có một đấng khôn ngoan sáng tạo nên muôn loài, vì những tạo vật trong vũ trụ được thiết dựng một cách phức tạp và có mục đích rõ ràng, cho nên không thể đến từ sự ngẫu nhiên hay sự tình cờ. Danh từ tiếng Anh để gọi thuyết này là Intelligent Design, nhưng không nói rõ đấng sáng tạo khôn ngoan đó là ai. Con người muốn dùng khoa học để chứng minh một điều thực hữu mà Thánh Kinh đã cho biết hàng ngàn năm trước, và vua David cũng đã xác nhận trong Thi Thiên thứ 139 câu 13 và câu 14 như sau: "Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm." con người không thể đến từ sự ngẫu nhiên hay theo sự tiến hóa từ một tế bào nào đó hàng triệu năm về trước và từ từ thành con người ngày nay. Chỉ cần quan sát một phần nhỏ của thân thể là con mắt cũng làm cho chúng ta cảm phục quyền năng của Thiên Chúa. Tiến sĩ Nguyễn Lê Ân Điển trong bài Thị Giác đã viết: có thể nói thì giác là giác quan quan trọng hàng đầu trong ngũ quan của con người. Nhờ vào đôi mắt sáng, con người có thể dễ dàng tự do đi đứng, tư duy và sáng tạo. Cũng nhờ cặp mắt, con người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu, muôn vẻ của thiên nhiên. Các thi sĩ do đó thường ví cặp mắt như là ngưỡng cửa của tâm hồn. Mất đi thị giác, mọi hoạt động căn bản con người đều bị đình trệ. Gần đây, khi càng hiểu rõ làm thế nào cặp mắt con người có thể tạo nên những cảm nhận chính xác về kích thước, hình dáng, vị trí, chiều sâu và màu sắc của sự vật bên ngoài, các nhà khoa học đã hết sức thán phục những đặc tính diệu kỳ của thị giác con người. Ngày nay, nhiều khoa học gia đang tìm cách sử dụng những hiểu biết về thị giác để phát minh mắt nhân tạo thay thế cặp mắt tự nhiên. Nhưng ngay cả những máy móc tinh vi nhất hiện nay vẫn chưa thể thay thế khả năng thâu nhận, tổng hợp và phân tích của cặp mắt tự nhiên. Thiên Chúa tạo dựng nên con người một cách diệu kỳ với mục đích gì? Đọc tiếp theo Thi Thiên thứ 100 câu 3 phần B cho chúng ta biết Thiên Chúa tạo dựng nên con người để con người thông công cùng Thiên Chúa. Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài. Mục đích chính Chúa tạo dựng nên con người là để thông công mật thiết với Ngài. Chúa muốn tất cả con người là con dân của Chúa, là chiên của đồng cỏ Ngài. Tiếc thay, tổ phụ con người đã đánh mất địa vị tốt đẹp và mối thông công với Thiên Chúa thánh khiết khi phạm tội cùng Ngài. Mặc dù con người tội lỗi, không xứng đáng đến gần Thiên Chúa thánh khiết, nhưng vì tình yêu thương, Ngài đã sai chính con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chết thế cho chúng ta. Thánh Kinh thơ Roma chương 5 câu 6 và câu 8 chép: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họ mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Muốn được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhờ vào dòng huyết báo vô tội của con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, Ngài sẽ phục hồi địa vị làm con dân của Chúa cho chúng ta và đảm bảo sự sống vĩnh hằng cho chúng ta trong nước của Ngài. Chúa Giê-xu cũng là đấng chăn chiên nhân từ, cùng đồng bước với chúng ta qua mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Thi Thiên thứ 23 chép: Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ suối yên tĩnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa gì, vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Ngài bày tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Ngài sức dầu trên đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa đến muôn đời. Mong rằng mùa tạ ơn năm nay, mặc dầu chúng ta đang ở trong hoàn cảnh tăm tối nào, chúng ta hãy vững tâm, hướng về Chúa để cảm tạ Ngài. Không phải vì những gì Ngài ban cho chúng ta, nhưng vì Ngài là Chúa, là đấng tạo dựng nên chúng ta, và chúng ta được vinh hạnh là con của Ngài. Có nhiều biến cố xảy ra trong đời sống con người, nhưng hai biến cố kỳ diệu quan trọng nhất, đó là ngày chúng ta được sanh ra về phần xác và ngày chúng ta được sanh lại về phần tâm linh để được phục hồi quyền làm con của Chúa. Khi là con của Chúa thì sự ca ngợi cảm tạ Chúa trở thành mục tiêu chính của cuộc sống chúng ta. Chúng ta sẽ không còn cô đơn, lạc loài, đi tìm kiếm đối tượng để cảm tạ nữa, nhưng lòng cảm tạ sẽ xuất phát một cách tự nhiên đối với Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa là thiện. Tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi, lòng thành tín Ngài còn đến đời đời.
tạ ơn Chúa. Mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ Ngài giáng nguy mới biết rượu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, và bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa, vì giờ giáng nguy bỗng Chúa dạng lời, lời Ngài đưa đi thoáng bước lầm và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức đường đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ đường, lại dường như dễ đi. Khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đã
một ngày kia sóng gió tan đi. Nhìn bầu trời xanh thẳm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Nếu quý vị muốn được đến gần với Chúa nhân từ để có thể cảm tạ Ngài ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con nối lại mối thông công với đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Lời tạ ơn con dâng lên Chúa, trọn đời con nhớ ghi ơn Ngài. Biển tội xưa trầm luân mê đắm, nhưng Chúa nhân từ chịu chết thay cho con. Lời ca con dâng lên Chúa, lòng thành con nhớ ghi ơn Ngài. Nguyện đời con gần bên Chúa mãi, cho đến suốt đời quyết đi theo Ngài. Con đi theo Chúa không rời, bao cơn giông tố trong đời, trong dân nguy có tay Ngài chưa qua bên tôi. Con đi theo Chúa không rời, ơn yêu thương Chúa cao vời, nuôi con năm tháng trong đời bình an có vui. Mùa ta ơi, con dâng lên Chúa, con dâng lên Chúa một bài ca thiết tha chân thành. Con trên đường trần gian vượt bao khó khăn, rồi ngày mai trên nơi thiên quang, đời đời con hát tôn vinh Ngài. Rồi ngày mai bình minh tươi sáng, con sẽ vui mừng ta hát vang thiên quang.
Quý khán giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
con nhớ ghi ơn ngài, tiền tôi xưa chăm luôn mơ đắng, nhưng Chúa nhân từ chịu chết thay cho con.
Lời còn xa con dâng lên Chúa, lòng thay con nhớ ghi đời con gần bên Chúa mãi, cho đến suốt đời quyết đi theo ngài.
Con đi theo Chúa không rời, bao cơn giông tố trong đời, trong gian nguy có tay ngài chia phà niềm vui. Con đi theo Chúa không rời, ơn yêu thương Chúa cao vời, nuôi con năm tháng trong đời vì càng khó vui.